anh hùng, địch anh hùng. Thuở xưa, khi dân chúng hai nước Anga và Magadha thường quan hệ đi lại tốt đẹp với nhau. Ở ngôi nhà giáp ranh, họ tổ chức những buổi uống rượu, phóng uế bừa bãi. Sau đó, họ nghiền ngửa leo lên những cổ xe ngựa rồi phóng giọt đi. Xa đấy không bao nhiêu, có một con bọ hung to lớn, đánh hơi được mùi phân bèn bò đến. Thấy rượu đổ lên láng, nó uống một bụng cho đã khát. Say sưa, khí huyết bốc lên bừng bừng, tự nghĩ, ta là anh hùng, cả hai nước Anga và Magadha kia có ai bằng ta, hơn ta? Để cho chúng khiếp sợ, ta sẽ leo lên đỉnh núi hùng vĩ kia, cất một tiếng rống đầy oai lực. Nghĩ thế xong, nó chững chạc leo lên, nhưng vì bị sai, bốn chân không lấy được thăng bằng nên ngã xuống, kéo theo một cục phân to đè lên nó. Lớp ngớp bò ra, nó than to. Ôi, thân xác ta quá nặng, oai lực ta quá lớn, trái đất không chở nổi ta sao? Lúc bấy giờ, một con voi to lớn đi ngang qua, ngửi thấy mùi phân thối, nó ghê tởm rẽ sang hướng khác. Bọ hung thấy vậy, tự nghĩ, nó tránh ta vì sợ hãi. Bèn lớn tiếng, này voi kia, hãy quay lại. Voi ngạc nhiên, sau một hồi sục sạo tìm kiếm, mới thấy một chú bọ hung bầy nhầy trong đống phân, xông lên mùi thối quắc. Voi lại thối lui thêm một bước nữa. Bọ hung cười thầm, thọ còn thế mà lại nhát gan. Rồi nó lại hét, anh hùng địch anh hùng, chưa đánh đã sợ hãi. Lại đây, này voi kia, giỏng mảnh ta trổ tài, cho dân chúng hai nước thấy rõ sức hùng oai. Tức quá, voi phì cười mắng lại, vật hôi thối hạ tiện lại thách thức với ta, ta sẽ không giết ngươi. Với chân, ngà và voi, với kẻ đầy hôi thối, hãy chết với hôi thối. Nói thế xong, voi làm rơi một cục phân lớn như trái núi, phủ chụp lên bọ hung, đái xuống như thác đổ, rống một tiếng rồi phóng vào rừng sâu, mất dạng. Cảm hóa Angulimala. Đại đức Angulimala xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, trong một gia đình quý tộc nhiều đời. Mẹ ngài tên là Mantani và thân phụ là Gaga, vốn là vị quân sư tài đức khả kính của đức vua Pasenadi xứ Kosala. Trong đêm ngài sinh ra đời, một hiện tượng lạ thường chưa từng có xảy ra là tất cả vũ khí ở trong thành phát ra ánh sáng chói lòa. Ngay cả thanh gươm báo của đức vua Pasenadi xứ Kosala nằm trong bao, đặt ở căn phòng ngủ cũng sáng lên ánh thép lấp lóa, lạnh buốt, làm cho đức vua kinh hoàng. Ông Bà La Môn Gaga, thân phụ của ngài Angulimala, nhìn thấy hiện tượng như vậy, liền bước ra hiên nhìn lên trời xem thiên văn. Giữa hư không vời vợi, một ngôi sao kẻ cướp sát nhân vừa xuất hiện. Lẩm nhẩm tính một hồi, mặt ông Bà La Môn thoáng đổi sắc, rùng mình sợ hãi. Ngôi sao ấy chính là biểu hiện số mạng con trai vừa mới hạ sanh của ông. Sau này nó sẽ trở thành tên cướp sát nhân khét tiếng. Là quân sư của đức vua, người nắm cán cân công lý và sự an nguy cho xã tắc, ông Bà La Môn không cho phép mình vì tình riêng mà giấu kín mầm mống họa hại. Nên trời vừa sáng, ông đã vào chầu đức vua Pasenadi xứ Kosala tâu rằng: đêm qua bệ hạ ngủ có được yên giấc hay không? Vua đáp: thưa quân sư khả kính, trẫm có ngủ yên được đâu. Không biết có điềm triệu gì mà thanh gươm báo của trẫm đặt ở trong bao lại phát ra ánh sáng chói lòa rất là khủng khiếp. Trẫm lo sợ có điều gì đó họa hại đến tính mạng của trẫm, hoặc chuyện gì đó bất trắc xảy ra cho ngai vàng của trẫm chăng? Vị quân sư mau mắn đáp: Tâu bệ hạ, đêm qua hạ thần có xem thiên văn, quả thật có một hung tinh vừa xuất hiện, nhưng điềm triệu ấy không liên hệ gì đến tính mạng cũng như ngai vàng của bệ hạ. Không những thanh gươm của bệ hạ mà tất cả các loại vũ khí ở trong thành đều phát sáng. Đấy là do năng lực ác nghiệp của con trai hạ thần vừa mới sinh ra đời. Vua ngạc nhiên: Có chuyện gì vậy? Quân sư hãy nói rõ cho trẫm nghe coi nào. Tâu, con trai hạ thần vừa mới hạ sanh đêm qua, ứng vào vị hung tinh ấy. Sau này nó sẽ trở thành tên cướp sát nhân rất nguy hiểm. Đức vua hỏi dồn dập: Có chuyện vậy sao? Nó sẽ trở thành tên cướp sát nhân? Chỉ là một tên cướp thôi, hay là thủ lãnh một nhóm trộm cướp chuyên giết người, cướp của, giả mang tàn bạo, phá xóm phá làng và đe dọa cả ngai vàng của trẫm? Không phải vậy, tâu bệ hạ. Nó chỉ là một tên cướp, một mình nó thôi. Tuy chẳng tổn thương gì đến bệ hạ và ngai vàng, nhưng để tránh những họa hại về sau, xin phép bệ hạ cho hạ thần được giết chết nó khi đang còn là hài nhi. Đức vua Pasenadi vốn là một vị vua hiền đức, nghe vậy mở lời can ngăn: Đừng nên như thế, thưa quân sư khả kính. Nếu chỉ là một mình nó thì không thể xảy ra tai hại lớn lao được. Trẫm biết rõ quân sư một đời nghiêm minh cẩn cẩn, chí công vô tư, không vì tình riêng mà che mờ phép nước. Nhưng đứa trẻ kia vừa mới mở mắt chào đời, chưa làm gì nên tội. Quân sư hãy tha cho nó mạng sống. Nếu bảo là do năng lực của ác nghiệp, thì quân sư nên tìm cách ngăn chặn có lẽ tốt hơn. Hãy chăm sóc nuôi nấng, dạy bảo nó nên người. Hãy rèn luyện nhân cách, phẩm chất trong môi trường giáo dục đúng đắn, thì ác nghiệp xưa không có cơ hội nảy sinh. Thanh gươm nằm trong bao, mũi tên nằm trong vỏ, thì làm sao hại người được mà sợ? Vậy từ rày nên đặt tên cho trẻ là Ahimsaka, có nghĩa là vô hại. Bà La Môn Gaga cúi đầu tuân phục. Ông cảm kích và tri ân đức vua hiền minh không kể xiết. Cậu bé Ahimsaka lớn lên, tư chất thông minh, đỉnh ngộ, lại có sức mạnh phi thường. Ông bà La Môn Gaga luôn luôn bị ám ảnh bởi hung tinh, kẻ cướp sát nhân, nên ông giữ gìn, chăm sóc và giáo dưỡng trẻ rất cẩn thận, chu đáo. Tất cả các loại vũ khí trong nhà đều được cất giấu, không cho trẻ nhìn thấy. Ngôn ngữ đàm thoại từ trên xuống dưới cấm không được nói đến gươm, đao, giáo, mát, cung, nỏ. Ngay chính những từ, những chữ liên hệ tới trộm cắp, giết người, cướp của, ác độc, hung dữ cũng không được dùng đến. Một môi trường sống tốt đẹp, hiền thiện, bao bọc xung quanh trẻ, tạo nhân, tạo duyên cho những phẩm chất cao cả, nảy lộc, đâm chồi. Đồng thời, một hạt mầm nhỏ nhoi của ác nghiệp cũng không có cơ hội duyên cảnh mà ló đầu ra. Khi trẻ vừa lớn, ông bà La Môn Gaga cho trẻ du học ở xứ Takasila, là nơi có một ngôi trường đại học đào tạo nên những vị quốc vương hiền minh, những nhà lãnh đạo tài ba, những hiền triết uyên thâm và cả những nhà ngôn ngữ, bác học, văn chương, nghệ thuật trác tuyệt. Là đứa trẻ có thiên tư tuyệt vời, nên bất cứ môn học nào, Ahimsaka cũng đều xuất sắc hơn người, vượt trội hơn người. Ngoài ra, cậu là người học trò luôn làm tròn tất cả phận sự đối với thầy, mà mọi lễ nghi, phép tắc, không ai có thể chê cậu ở một điểm nhỏ nào. Tài năng và đức hạnh của Ahimsaka đều vẹn toàn. Người thầy già bà La Môn rất hài lòng, luôn đem lòng yêu thương Ahimsaka và xem Ahimsaka như đứa con ruột của mình. Sự việc ấy làm cho bạn bè đồng học ganh tị. Họ bàn bạc với nhau rằng: Môn học nào thầy cũng khen nức khen nở Ahimsaka. Môn học nào Ahimsaka cũng đệ nhất, cũng ở trên chúng ta một cái đầu, hai cái đầu. Các bạn nghĩ có chán chăng? Người khác phụ họa. Dân, kể từ khi có Ahimsaka, chúng ta không ngóc đầu lên nổi. Nếu tình trạng này kéo dài, chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ, mặt mũi nào nhìn cha mẹ, bà con, họ hàng quyến thuộc nữa. Quả đúng như thế, không có Ahimsaka, các môn học chúng ta phân chia đồng đều, lúc người nhất môn này, lúc người nhất môn khác. Có Ahimsaka, tất cả chúng ta đều trở nên hạng bét, đành phải cúi gằm mặt xuống nghe thầy chửi mà thôi. Người khác lên tiếng. Còn nữa, người đâu mà đức hạnh, lễ nghi, phép tắc đều hoàn hảo đến như thế. Ahimsaka vốn là người đã đẹp, tuấn tú, phi phàm, kèm thêm nết hạnh trong sáng kia nữa, thì trong lòng thầy còn có chúng ta đâu mà mong. Một người học trò lớn tuổi trong bọn cất cao giọng như biểu quyết. Nói tóm lại, chúng ta phải tìm ra phương cách để đuổi Ahimsaka ra khỏi ngôi trường này. Mất Ahimsaka là chúng ta còn, còn Ahimsaka là chúng ta mất. Đấy là kết luận tối hậu. Thế là buổi thảo luận hôm ấy, nhóm học trò đi đến quyết định là tìm cách để hãm hại Ahimsaka. Chúng biết rằng chẳng có cách gì nói xấu Ahimsaka được. Bảo Ahimsaka là dòng dõi thấp hèn ư? Chẳng thể nào. Không những Ahimsaka là dòng dõi Bà La Môn, mà còn là dòng dõi Bà La Môn cao quý, thượng đẳng nữa. Bảo Ahimsaka thiếu tư cách, vô lễ, hỗn sược với thầy ư? Chẳng thể nào. Nói vậy chẳng khác gì nói hương chiên đàn có mùi thối và chim cộng mạng hót dở. Ai mà tin? Mà có lẽ kết quả sẽ ngược lại. Cuối cùng họ tìm ra được một kế. Họ chia ra làm ba nhóm, và nhóm nào cũng đều thưa với thầy một điều giống nhau. Ban đầu có lẽ thầy họ không tin, nhưng sau sẽ sinh ra hoang mang, ngờ vực, và sau rốt thì sẽ tin thôi. Thế là kế hoạch được thực hiện từ từ. Ngày hôm sau, vào dịp thuận tiện nhất, nhóm thứ nhất vào quỳ bạch thầy rằng: ai cũng biết rằng bạn Ahimsaka là người học rất giỏi, có đức hạnh, lễ phép, từ lâu rất được thầy yêu, bạn mến. Nhưng mà thầy hãy coi chừng, đề phòng, vì bạn Ahimsaka đang có âm mưu hại thầy đấy. Nghe nói vậy, vị thầy rất bực tức, liền quở trách họ và cho rằng họ có ác tâm muốn làm tổn thương tình cảm giữa ông và Ahimsaka, bèn xua đuổi nhóm ấy đi. Thời gian sau, y theo kế hoạch, nhóm thứ hai với số người đông hơn cũng vào quỳ hầu thầy và thưa chuyện với nội dung y như lần trước. Họ cũng bị thầy quở trách rồi đuổi đi. Nhóm thứ ba cũng như thế, nhưng sau đó còn nói thêm: nếu thầy không tin chúng con, thầy cứ quan sát, xem xét Ahimsaka thì biết. Ahimsaka có tài trí khác thường, nếu hắn mưu hại ai thì khó mà đoán được. Ngoài ra, tại sao đối với thầy hắn lại cung kính, lễ độ, làm tròn tất cả mọi bổn phận một cách khả nghi như thế? Sau nhiều lần quá, vị thầy bắt đầu suy nghĩ. Sao cả ba nhóm học trò này đều thưa cùng một sự việc giống nhau, và chúng đều có ý lo lắng cho sự an nguy của ta? Không có lửa thì làm sao có khói? Vậy thì từ rày ta phải để ý Ahimsaka xem sao. Khi không ngờ vực thì không có vấn đề gì, nhưng khi đã ngờ vực rồi thì cái gì ở nơi Ahimsaka cũng đáng nghi cả. Sao y lại lễ phép quá như thế? Sao y bưng ly nước một cách trịnh trọng như thế? Sao y thưa hỏi bằng thứ ngôn ngữ nghiêm túc và phát âm một cách chuẩn xác như thế? Sao khuôn mặt y bao giờ cũng nghiêm trang, từ hòa đến vậy? Những sự ngờ vực này tuy thời gian sau vẫn không tìm ra chứng cớ, nhưng vị thầy đã cảm thấy lo sợ, bất an. Sự lo sợ, bất an này ban đầu chỉ khởi lên nơi ý nghĩ, nhưng lâu ngày chày tháng, chúng chìm vào vô thức và tạo nên những cơn ác mộng. Đến lúc này thì Ahimsaka đã trở thành nỗi ám ảnh không rời. Vị thầy suy nghĩ. Quả thật, kẻ có tài trí khác thường như Ahimsaka mà ám hại ta, thì ta không biết đâu mà đề phòng cho được. Cách tốt nhất để gìn giữ tính mạng là phải tìm cách hạ thủ y trước. Nếu tự tay đầu độc hoặc giết chết y, bọn học trò sẽ biết. Và như vậy, vua chúa, bà la môn quý tộc cũng sẽ biết. Rồi tiếng tâm xấu lan truyền ra nhiều quốc độ rằng thầy mà giết học trò, thì còn đâu là uy tín của ta nữa. Khi mà thiên hạ đã mất đức tin nơi ta, họ sẽ không còn gửi con cháu đến đây học nữa. Theo đó, danh vọng ta sẽ mất, mà lợi lộc cũng tiêu vong. Vậy, ta hãy dùng mưu để giết Ahimsaka. Giết Ahimsaka mà không phải ta tự ra tay, ấy là thượng sách. Thế rồi, giữa đêm khuya thanh vắng, vị thầy bí mật cho gọi riêng Ahimsaka dạy rằng: Này con, trong lớp học chỉ có con là người tài trí phi thường, nên ta muốn truyền cho con một môn học tối cao, tuyệt đỉnh. Môn học này từ xưa đến nay thầy chưa tìm ra người xứng đáng. Tất cả học trò của thầy không có ai đủ tư chất, bản lãnh để theo đuổi môn học bí truyền này. Nhưng có điều... Ahimsaka cúi đầu. Xin thầy cứ nói. Muốn ứng dụng vào môn học bí truyền này, con phải làm một việc phi nhân. Thầy còn ngại là con không đủ can đảm. Con khá can đảm, thưa thầy. Vậy thì con phải cải trang thành một tên cướp hung dữ, đến những chỗ khuất vắng, lần lượt tìm giết cho đủ số 1.000 người, thiếu một cũng không được. Khi ấy, ta sẽ truyền thụ bí kíp cho con. Ahimsaka sợ hãi. Con được sinh ra và lớn lên trong dòng dõi bà La Môn cao quý. Việc giết người là không thể, bạch thầy. Vị thầy thở dài. Ta biết vậy mà. Ta biết con không đủ can đảm mà. Ta biết con còn bị ràng buộc ở trong nền giáo dục đạo đức truyền thống, nên chẳng bao giờ có thể học được cái gì cho thật đến nơi đến chốn. Nói thế xong, vị thầy xua tay. Thôi, con đi đi, thầy cũng không ép. Giả chăng con sau này cũng chỉ thành tựu được những cái gì rất tầm thường, còn việc hô phong hoán vũ, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, giữa thông nhân sư, để sau này là một bậc thầy ưu việt, một nhà lãnh đạo tài ba, xuất chúng, đem đến hạnh phúc và an vui cho toàn thể châu diêm phù đề này, thì hãy để dành cho người khác vậy. Vị thầy bỏ đi. Ahimsaka rất là khó xử. Khi chàng ra đi, cha mẹ ân cần đưa tiễn, dặn bảo là phải học hành cho đến nơi đến chốn, phải biết hy sinh cái vị kỷ để nghĩ đến lợi ích cho nhiều người, phải trở thành một người học trò xuất chúng, lỗi lạc. Nếu chàng không học được môn học bí truyền này, thì chàng là kẻ học trò tầm thường, phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ hay sao? Nhưng nếu mà chàng giết 1.000 người, thì đạo đức, lương tâm cùng giáo dục truyền thống của dòng dõi bà La Môn đều không cho phép. Suốt mấy đêm trường trằn trọc, thao thức, lựa chọn nào cũng khổ tâm cho chàng cả, biết làm sao đây? Cuối cùng, nghĩ đến sự kỳ vọng của cha mẹ, nghĩ đến sự tài cao xuất chúng, nghĩ đến sự lợi ích cho nhiều người, chàng đành hy sinh cái lương tâm bé nhỏ, vị kỷ của mình. Hôm kia chàng tìm thầy và thưa: Bạch thầy, chí con đã quyết, phải biết hy sinh cái nhỏ để thành tựu cái lớn mà thôi. Vị thầy biết cái lưỡi câu treo lơ lửng ấy, tự con cá sẽ tìm đến để móc họng vào, bèn đáp: Thế là con đã suy nghĩ rất chín chắn. Vậy ngày mai, trước lớp học, con phải giả vờ xin phép về thăm cha mẹ bị bệnh, để việc làm bí mật của con không ai biết, không ai hay. Xong xuôi, con hóa trang, mang theo mình 5 loại vũ khí. Bao giờ con giết đủ 1.000 người, hãy về đây tìm ta, cũng vào lúc đêm khuya. Tuyệt đối môn học này không để người thứ ba nhìn thấy. Ahimsaka tuân mệnh, nhưng chàng lại đắn đo. Bạch thầy, con chưa hề thấy vũ khí, lại chưa hề biết sử dụng vũ khí bao giờ. Nghe vậy, lòng thầy Bà La Môn đau nhói, niềm bi mẫn khởi lên đối với chàng trai hiền thiện. Nhưng vì nghĩ đến tính mạng của mình, ông ta thắng lướt được. Cũng bắt đầu khuya đêm mai, ở đây, thầy sẽ dạy sử dụng 5 loại vũ khí cho con. Thế rồi, đêm đêm, Ahimsaka khổ công luyện tập. Vì thầy không ngờ, với võ học, Ahimsaka học 1 biết 2. Chàng có thể thâu tóm toàn bộ sở học võ thuật của thầy trong một thời gian rất ngắn. Không lâu sau đó, Ahimsaka đảnh lễ từ giả thầy, lặng lẽ trang bị 5 loại vũ khí rồi đi vào rừng, tìm một hang động khuất tịch để ở, đồng thời bắt đầu một đời sống hoang dã, giết người để thành tựu môn học tối thượng. Ahimsaka không còn nhớ rõ thời gian mình đã sống trong rừng là bao lâu, và cũng không nhớ rõ là mình đã giết được bao nhiêu người. Ban đầu quả thật chàng không dám giết, chàng sợ máu và sợ cả đôi mắt người đối diện. Thật là khổ sở khi phải giết người mà lòng không mảy may thù oán và tâm không ác độc. Lần đầu tiên khi kẻ bị giết run lẩy bẩy thì mặt chàng xanh mét, cắt không có hột máu. Đêm về, chàng sợ hãi đến độ không dám ngủ, vì hễ cứ chợp mắt là hình ảnh người bị giết hiện ra. Nhưng khi nghĩ đến niềm hy vọng của cha mẹ, sự lợi ích cho toàn thể châu diêm phù đề, chàng lại lấy hết dũng khí để giết mạng người thứ hai. Ám ảnh lại tái diễn, và chàng lại phải nhắc nhở mình. Thời gian sau, khi giết người đã thành thói quen, Ahimsaka thấy mình như một cỗ máy, giết người mà không khởi lên ý nghĩ gì cả. Nhát dao đưa lên, thế là bóng người gục xuống. Chẳng kể đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, bình dân hay quý tộc, những kẻ vào rừng kiếm củi, măng giang, mộc nhĩ, tìm trầm hoặc bộ hành lang thang là nạn nhân của chàng. Tuy nhiên, hôm kia Ahimsaka sực tỉnh là chàng không thể nhớ hết số người đã giết là bao nhiêu. Sau đó, hễ giết được một người là chàng cắt lấy một đầu ngón tay để làm dấu. Những ngón tay để rải rác chỗ này chỗ kia trong hang động. Cái bị thối, cái bị thú ăn, cái bị thất lạc. Rút lại, chàng lại mất công toi. Cuối cùng Ahimsaka nghĩ ra một cách là xâu những ngón tay này phơi khô rồi mang ở cổ. Từ đó, chàng có biệt danh là Angulimala, có nghĩa là kẻ cướp giết người, cắt đầu ngón tay xâu thành vòng đeo ở cổ. Việc giết người này, thời gian sau kinh động từ làng này sang làng khác gian khu rừng. Không ai dám đi một mình vào rừng vì việc này hay việc nọ. Nhưng vì sinh kế, họ phải rủ nhau từng toán, từng đoàn, từ 3-4 người đến 5-7 người, rồi cũng bị tên cướp sát hại. Đến nỗi, đôi khi có những đoàn đông từ 30 đến 40 người, nhưng cũng không thoát khỏi lưỡi đao thiện xảo của Angulimala. Võ nghệ và cách giết người của Angulimala càng ngày càng tinh luyện. Người ta đồn đãi với nhau rằng, lưỡi đao của Angulimala lạnh buốt, ánh thép chớp lên là 5-7 cái đầu cùng rơi trong một lúc. Không phải đao mà là kiếm, lưỡi kiếm mỏng như lá mía. Một số đông người hồn lìa khỏi xác rồi mà cái thân vẫn còn đứng trơ ra đấy. Là lưỡi giáo chứ, đang đi một đoàn người như thế, bỗng nhiên 3-4 người đứng sững lại, không ai hiểu chuyện gì. Té ra không biết lưỡi giáo từ đâu đã xâu 3-4 người ấy thành một sâu như sâu ếch. Rồi nào là lưỡi mát, là cung tên, là mã tấu, là quả chùy, tùy theo sự tưởng tượng phong phú của nhiều người. Nhưng có một sự thật chung, chưa ai thoát khỏi bàn tay của Angulimala nếu gặp mặt hắn. Khắp cả mấy cánh rừng và gian rừng nơi Angulimala ở, 1 đồn 10, 10 đồn 100, Thời gian sau, chẳng còn ai dám la giảng nữa. Thế là bắt buộc Angulimala phải tảo thanh vào các xóm làng để tìm nhân mạng cho đủ túc số 1.000. Không biết cái sâu tràn hoa ngón tay của Angulimala lúc ấy đã vòng được mấy vòng ở cổ, mà dân chúng sợ hãi đã bỏ xóm làng lánh nạn, xa cách đấy hơn 3 do tuần. Chuyện náo động đến kinh thành Savatthi, khi một đoàn dân chúng lũ lượt tay xách nách mang, kẻ gồng người gánh, tơi tả trốn về thành phố. Một nhóm các vị bô lão đại diện dân chúng xin được bệ kiến đức vua Pasenadi tâu rằng: Xin bệ hạ hãy cứu nhân dân vô tội. Tên cướp giết người Angulimala đã ra tay giết hàng trăm mạng người, không coi pháp luật nước Kosala của bệ hạ ra cái gì nữa. Chúng tôi phải rời bỏ bản quán, tha phương cầu thực rất là khổ sở. Mong đại vương cử quân lính dây bắt tên cướp để cho chúng tôi được về quê hương yên ổn làm ăn. Quá nhiều người chết về tay giết người hung dữ kia rồi. Tâu bệ hạ, đến lúc tất cả các xóm làng đều trống không thì đã muộn mất rồi, tâu bệ hạ. Đức vua Pasenadi nước Kosala nghe chuyện hệ trọng, tức tốc cho hội triều hỏi ý kiến của bá quan. Ai cũng đồng ý mang quân diệt cướp. Tuy nhiên, không có viên đại tướng nào tình nguyện dẫn đầu đoàn quân. Cái uy danh và tin đồn về võ nghệ siêu quần bạc tụy của Angulimala làm cho những viên đại tướng của đức vua sợ xanh mặt. Đức vua Pasenadi nổi giận: Giết một tên cướp mà chẳng có đại tướng nào dám ra quân, quá là khiếp nhược. Vị Bà La Môn quân sư là thân phụ của Angulimala đứng lên: Tâu đại vương, xin ngài bớt giận. Người ta thêu dệt quá nhiều về tên cướp nên ai cũng sợ hãi là chuyện bình thường. Vậy giết tên cướp kia, đại vương hãy cho hạ thần được đảm nhận. Đức vua xua tay: Không được, quân sư chớ nên làm thế. Quân sư là thầy của trẫm, lại theo đời văn học chứ không phải võ nghệ. Trách nhiệm này thầy khỏi bận tâm, tự tay trẫm sẽ dẫn quân truy bắt tên cướp. Trong buổi hội triều ấy, sở dĩ Bà La Môn quân sư đứng ra nhận lãnh trách nhiệm là vì ông có trực giác mơ hồ. Tên cướp Angulimala ấy chính là con trai ông, chính là Ahimsaka thân yêu của ông. Điều này quả thật là khó lý giải. Làm sao đứa con trai hiền thiện của ông lại là kẻ giết người? Con trai của ông chưa hề biết tới một loại vũ khí nào và cũng chưa từng học qua một môn võ nào. Tuy nhiên, điều đó cũng không thuyết phục được ông thay đổi ý nghĩ. Ông đoán chắc một điều mà ông không thể lầm lẫn. Con trai của ông, Ahimsaka, chính là Angulimala, chính là kẻ cướp giết người. Ngôi sao kẻ cướp sát nhân thuở con trai ông chào đời và kiến thức về thiên văn của ông giúp ông khẳng định những điều dường như phi lý cũng biến thành sự thực. Bãi triều về nhà, ông âu sầu nói chuyện với vợ. Này phu nhân, ngôi sao kẻ cướp sát nhân thuở xưa đã ứng điềm triệu nơi con trai của chúng ta rồi đấy. Nghe vậy, bà Mantani khóc lóc, thổn thức, cầu xin chồng tìm biện pháp cứu con trước khi bị đức vua dày bắt. Ông Bà La Môn quân sư đứng lặng, ruột đau như cắt, nhưng lý trí ông vững mạnh. Ông nói: Tôi cũng đau xót lắm, nhưng việc cứu con tôi không thể. Xin phu nhân tha thứ cho tôi. Bà Mantani gào lên: Phu quân là thầy của vua, quyền lực nghiêng trời lệch đất. Phu quân lựa lời khôn khéo nói một tiếng, còn ai dám không nghe? Bà La Môn quân sư nghiêm sắc mặt: Phu nhân không nên nói vậy. Còn có luật vua, phép nước. Con trai ta giết người thì con trai ta phải đền tội, đấy là điều công bằng. Chúng ta đừng vì tình riêng mà che mờ lương năng xã hội. Bà Mantani im lặng. Bà La Môn quân sư nói tiếp: Giả lại, các bậc minh triết ngàn xưa có dạy rằng có 4 hạng người không nên đặt niềm tin vào họ. Bà có muốn nghe không? Phu quân cứ nói. Dần, Phu nhân hãy nghe đây. Bốn hạng người ấy. Một là tên cướp giết người. Đừng nên đặt niềm tin vào kẻ ấy, dầu trước đây hắn là bạn cũ. Hai là bạn bè cũ. Cũng không nên đặt niềm tin dù đã từng sống chung với nhau lâu năm. Ba là đức vua. Đừng nên đặt niềm tin dẫu hiện được đức vua tình cẩn. 4. Là đàn bà. Không nên tin tưởng dẫu trước đây đã từng đối xử rất tốt với họ. Suy gẫm bốn hạng người này thì con trai ta rơi vào điều cấm kỵ thứ nhất. Nó là tên cướp giết người thì lẽ nào ta còn tin tưởng được? Vậy thì tôi từ chối chuyện đi tìm nó, khuyên giải nó. Mong phu nhân tha thứ cho tôi. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng tôi lại có thể khôn ngoan hơn các bậc minh triết tự ngàn xưa. Giận dỗi, bà Mantegna quay lưng đi, tự nghĩ. Cái lý lẽ của ông là lý lẽ của đầu óc, sự khôn ngoan của đầu óc. Còn tôi có lý lẽ của tôi, là lý lẽ của con tim, sự khôn ngoan của con tim. Vậy dầu chết, tôi cũng đi tìm nó và cứu nó. Quả vậy, Angulimala dù là kẻ cướp giết người, nhưng trong trái tim người mẹ, nó chỉ là đứa bé nhỏ dại, đáng mến, đáng yêu, đáng tha thứ. Thế là chẳng quản gian lao, vất vả, nguy hiểm, bà Mantegna trốn bà La Môn quốc sư, bương bả lặn lội đi tìm con. Cuối canh chót đêm ấy, Đức Thế Tôn nhập đại bi định, xuống cận hành định. Sau khi quán xét chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ, Đức Thế Tôn nhìn thấy Angulimala. Ngài biết rằng duyên lành của Angulimala đã đến sau khi trải qua nhiều gian truân của nghiệp. Chỉ cần nghe xong bốn câu kệ là Angulimala sẽ phát sanh đức tin trong sạch, từ bỏ mọi hành động ác rồi xin xuất gia. Về sau, Angulimala sẽ chứng đắc thánh đạo quả A-la-hán cùng với Tam Minh. Đức Thế Tôn còn thấy rõ rằng, nếu Ngài đến chậm trễ một bước, Angulimala sẽ giết mẹ, phạm ngũ nghịch đại tội thì vô phương cứu thoát. Thế rồi sáng hôm sau, Đức Thế Tôn đi vào thành Savatthi để khất thực như lệ thường. Sau khi độ ngọ, dọn dẹp cất đặt sạch sẽ xung quanh cội cây, Đức Thế Tôn khoác y, ôm bát, men theo con đường mòn nhỏ, nhắm hướng khu rừng, nơi Angulimala trú ngụ mà đi thẳng.